Hôm 22 tháng 4, một tòa án ở Cần Thơ tuyên phạt Facebooker Lê Thị Bình 2 năm tù giam vì chống phá đảng, nhà nước với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Trang Pháp luật Online dẫn bản cáo trạng cho biết bà Lê Thị Bình 45 tuổi, từ tháng 10 2019 đến tháng 11 2020 đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát trực tiếp đăng bài và chia sẻ 24 bài có nội dung tuyên truyền tư tưởng, quan điểm xấu, phản động nhằm chống đối, chống phá, nói xấu, xúc phạm, xuyên tạc, phỉ báng đối với tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước. Ngoài ra, chính quyền Việt Nam còn cáo buộc bà Bình xúc phạm nghiêm trọng đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh, thực hiện kêu gọi đòi đa nguyên đa đảng, xóa bỏ chế độ chính trị, theo trang Vietnamnet. Luật sư Đặng Đình Mạnh hôm 22 tháng 4 cho VOA biết rằng ông không tham gia bào chữa cho bà Lê Thị Bình trong phiên tòa này, tuy rằng khi bà Bình bị khởi tố, ông đã đăng ký bào chữa và được cấp thông báo người bào chữa. Luật sư Mạnh cho biết ông không rõ lý do, nhưng nói rằng cơ quan cảnh sát điều tra thông báo cho biết bà ấy từ chối luật sư để nhờ một luật sư khác. Qua những hình ảnh phiên tòa do truyền thông Việt Nam đăng tải cho thấy không có luật sư nào ngồi ở vị trí bào chữa cho bị cáo Bình. Trước đó, vào tháng 3 2019, ông Lê Minh Thể, anh của bà Bình, cũng bị phạt 2 năm tù giam với cùng tội danh. Theo tổ chức Người bảo vệ nhân quyền, bà Bình từng tham gia tích cực trong cuộc biểu tình của hàng chục nghìn người ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 6 2018 để phản đối hai dự luật đặc khu kinh tế và an ninh mạng. Bà tham gia viết và chia sẻ nhiều bài viết về vấn đề nghiêm trọng của Việt Nam trên Facebook. Do vậy, bà luôn bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hạch sách trong nhiều năm gần đây, tổ chức này cho biết thêm. Theo thống kê của Tổ chức Người bảo vệ nhân quyền, từ đầu năm đến nay, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ 7 nhà hoạt động và Facebooker, kết án 10 người khác với mức án từ 4 năm đến 15 năm tù giam.
Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho các thành viên của nhóm báo sạch mới bị bắt giữ, đồng thời thúc giục bãi bỏ mọi cáo buộc đối với họ. Công an thành phố Cần Thơ hôm 20 tháng 4 bắt giữ Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Phước Trung Bảo trong khuôn khổ cuộc điều tra đang diễn ra đối với nhà báo Trương Châu Hữu Danh, người sáng lập báo sạch, trang tin tức độc lập trên Facebook. Một trang tin tức độc lập trên Facebook. Theo truyền thông trong nước, nhà chức trách cũng thu giữ các tài liệu liên quan đến vụ việc và đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trang Facebook Báo Sạch đã ngừng hoạt động sau khi nhà báo Hữu Danh bị bắt vào ngày 17 tháng 12 năm ngoái. Ngay sau khi ông Hữu Danh, người từng làm việc cho một số tờ báo của nhà nước, bị bắt, CPJ cũng đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà báo này. Cả 4 thành viên của nhóm báo sạch đều bị cáo buộc vi phạm Điều 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam, trong đó cấm lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước và có thể đối diện với mức án lên tới 7 năm tù. Tất cả các phóng viên Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Phước Trung Bảo nên được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Ông Sean Crispin, đại diện cấp cao Đông Nam Á của CPJ, nói trong thông cáo ra ngày 21 tháng 4. Ông kêu gọi nhà chức trách Việt Nam phải chấm dứt việc bỏ tù các nhà báo vì công việc của họ và cần đảm bảo rằng các phóng viên nhà báo có thể làm việc cho các cơ quan độc lập mà không sợ bị bắt giữ và sách nhiễu về pháp luật. Báo Sạch có hơn 100.000 người theo dõi trên Facebook vào thời điểm nhà báo Hữu Danh bị bắt hồi năm ngoái. Theo ghi nhận của CPJ, tổ chức có trụ sở ở New York, Mỹ, trang báo trên mạng xã hội này đăng tải nhiều chủ đề, trong đó có các cuộc biểu tình đối với các trạm thu phí BOT bẩn trên quốc lộ mà người dân cho là phi pháp và hình ảnh các quan chức chính phủ bị bắt do bị nghi ngờ dính líu tới vụ việc này. Báo Sạch, theo những người đọc trong nước cho biết, đã gây nhiều tiếng vang vì những bài báo đấu tranh cũng như vạch trần những sai phạm của các quan chức tham nhũng ở Việt Nam. Bộ Công an không ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận của CPJ về việc bắt giữ các nhà báo của nhóm Báo Sạch và tình trạng hiện tại của cuộc điều tra đối với nhà báo Hữu Danh. Việt Nam nằm trong nhóm các nước bỏ tù nhà báo nhiều nhất trên thế giới, với ít nhất 15 người đang ngồi sau song sắt, theo dữ liệu mà CPJ đưa ra hồi đầu tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF cũng đưa ra thống kê hôm 20 tháng 4, cho rằng có tổng cộng hơn 30 nhà báo và blogger đang bị giam giữ ở Việt Nam và xếp quốc gia Đông Nam Á do Đảng Cộng sản cầm quyền vào nhóm 6 nước có ít tự do báo chí nhất trên thế giới.
Hôm 24 tháng 4, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ ra phúc trình 2021 về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam cho biết chính quyền vẫn liên tục bắt hại các nhóm tôn giáo độc lập, vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống và dùng hội cờ đỏ để công kích các chức sắc tôn giáo có quan điểm khác dưới quan điểm của nhà nước. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cũng tái đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC. Mở đầu báo cáo, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế viết, trong năm 2020, các điều kiện tự do tôn giáo ở Việt Nam nhìn chung có xu hướng giống như năm 2019. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ nhận định rằng, chính phủ Việt Nam thực thi luật tín ngưỡng tôn giáo nhưng cũng vi phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống, đặc biệt đối với nhóm tôn giáo độc lập và kể cả đối với các nhóm tôn giáo được nhà nước công nhận. Liên quan đến các nhóm tín hữu Tin lành ở Tây Nguyên, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cho biết ước tính có đến 10.000 người Hờ Mông và Montana vẫn không có quốc tịch vì chính quyền địa phương đã từ chối cấp hộ khẩu và chứng minh thư cho họ, mà nguyên nhân chính là để trả đũa cho việc họ không đồng ý từ bỏ đức tin của mình. Vào tháng 2, 2020, chính quyền đã can thiệp vào việc thu xếp tang lễ của cố tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Thích Quảng Độ. Và vào tháng 8, 2020, các tay côn đồ được nhà nước chỉ đạo đã tấn công các tu sĩ ở Đan viện Thiên An ở xã Thủy Bằng, tỉnh Thừa Thiên Huế, đòi cơ sở tôn giáo này trả đất cho xã, theo phúc trình của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ. Báo cáo cũng nêu trường hợp của tù nhân tôn giáo Nguyễn Bắc Truyện tuyệt thực yêu cầu được chăm sóc y tế và tù nhân tôn giáo Lê Đình Lượng liên tục bị khước từ việc đọc sách kinh thánh trong trại giam. Liên quan đến hội cờ đỏ, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ nhận định năm 2020, hội cờ đỏ được nhà nước hậu thuẫn cùng với các tổ chức nhà nước làm nhiệm vụ tuyên truyền trực tuyến trên mạng đã tham gia vào việc phân biệt đối xử và không khoan dung đối với các nhóm tôn giáo độc lập, các linh mục công giáo, các nhóm tin lành người thượng và các tín đồ cao đài độc lập. Hội cờ đỏ đã hoạt động từ năm 2017 và đã tham gia vào các vụ tấn công bạo lực nhằm vào cộng đồng công giáo. Mặc dù được cho là đã giải thể vào năm 2018, nhưng hội này đã chuyển sang hoạt động trên mạng ngày càng mạnh hơn, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cho biết thêm. Ủy ban này đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC cùng với các quốc gia khác là Nga, Ấn Độ, Syria. Hiện tại đã có 10 nước nằm trong danh sách CPC, trong đó có Myanmar, Trung Quốc, Triều Tiên. Từ Con Tum, mục sư Tin lành Đấng Christ A Đảo nói với VOA rằng ông đồng tình với phúc trình của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ. Ông cho biết thêm rằng Hội Thánh Tin lành Đấng Christ do ông làm quản nhiệm liên tục bị chính quyền sách nhiễu.
Nhiều này thì có đồng ý đó, tại vì Hội Thánh Tin lành Đấng Christ họ vẫn gây khó khăn mà. Tại vì cái Hội Thánh Tin lành Đấng Christ thì họ chưa công nhận, họ chưa có sự là cho phép chúng tôi để mà nhóm thờ phượng chứ và là một cách yên ổn như anh em chúng tôi ở tại tỉnh Phú Yên là ngày nào ngăn trở về cái niềm tin tôn giáo đó. Như Hội Thánh Tin lành Đấng Christ này thì ở tỉnh Phú Yên đó họ ngăn trở rồi họ không cho nhóm thờ phượng Chúa, ngăn trở cái niềm tin tôn giáo của người dân đấy đó.
Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đề nghị chính phủ Hoa Kỳ khuyến khích Việt Nam chỉnh sửa luật tín ngưỡng tôn giáo và tạo điều kiện tốt hơn cho các nhóm tôn giáo chưa được công nhận, đề nghị ngừng sách nhiễu các nhóm tôn giáo độc lập, đặc biệt là nhóm tôn giáo người Mông theo đạo Tin lành ở Tây Nguyên. Ngoài ra, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ còn đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ cử các đoàn phụ trách nhân quyền và tự do tôn giáo đến Việt Nam thăm gặp các tù nhân lương tâm và tôn giáo, điển hình như trường hợp của ông Nguyễn Bắc Truyển và kêu gọi Việt Nam phóng thích họ.
Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam. Trong thông báo ngắn gọn trên mạng, phía Việt Nam cho biết rằng hội nghị diễn ra vào ngày Trái đất 22 tháng 4 và kéo dài tới 23 tháng 4 nhằm đưa các nhà lãnh đạo, các nền kinh tế lớn trên thế giới xích lại gần nhau hơn. Chủ tịch Hà Nội nói thêm rằng đó là sáng kiến của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy cuộc chiến toàn cầu chống biến đổi khí hậu, một trong những ưu tiên chính sách của Washington dưới thời Tổng thống Joe Biden. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Biden chủ trì hội nghị với sự tham gia thảo luận của các nhà lãnh đạo trên thế giới nhằm nêu bật sự cấp thiết phải giảm thải khí nhà kính và giúp các nước dễ bị tổn thương đối phó với tác động không thể tránh khỏi vì tình trạng biến đổi khí hậu. Ông Trần Đình Sính, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID cho VOA Việt ngữ biết rằng ông mới đọc thư ngỏ của những người từng đoạt giải Nobel gửi cho hội nghị và hoàn toàn ủng hộ việc kêu gọi phát triển năng lượng tái tạo và dần kết thúc sử dụng nhiên liệu hóa thạch vì đây là yếu tố chính gây ra tình trạng biến đổi khí hậu. Ông nói thêm.
Tôi nghĩ rằng hội nghị thượng đỉnh này rất là quan trọng bởi vì đây ở cái cấp rất là cao thì nó có tác động rất là to lớn đối với nhận thức của con người nói chung và quần chúng nói riêng. Tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng cần phải tuyên truyền để tinh thần cái hội nghị đấy nó đi được đến từng người dân trên thế giới và cũng như ở Việt Nam.
Theo lịch trình được Tờ Bài Gốc công bố, Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, một trong 40 nhà lãnh đạo trên thế giới được mời, sẽ tham gia phiên thảo luận thứ 5 vào ngày 23 tháng 4 với chủ đề về các cơ hội kinh tế, nhất là việc tạo ra việc làm từ hành động giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu bằng cách chuyển dần sang sử dụng năng lượng sạch. Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Trần Đình Xính nói thêm với VOA Việt ngữ.
Về kỳ vọng vào Chủ tịch, tôi hy vọng là cái bài phát biểu của ông sẽ đóng góp tốt về cái quá trình chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam. Bởi vì bây giờ Việt Nam phát triển về khí than là quá nhiều. Ở Việt Nam là có rất nhiều tiềm năng về năng lượng tái tạo, đặc biệt là gió và mặt trời.
Phát biểu khai mạc sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 22 tháng 4 thông báo rằng vào năm 2030, Hoa Kỳ cam kết giảm phát thải khí nhà kính ghi nhận năm 2005 tới 52%. Trước đó, trên Twitter, ông Biden viết rằng không một quốc gia nào có thể tự giải quyết cuộc khủng hoảng về biến đổi khí hậu, và hội nghị này là một bước tiến tới một tương lai an toàn, thịnh vượng và bền vững.